Điểm mù.
Làm nhà làm nhảm suốt mấy tiếng đồng hồ. Chịu, hết thuốc chữa. Mày ăn phải cắm heo à? Hắn cười ngây ngô. Làm nhảm thật hả? Ăn cắm heo thật hả? Toàn chuyện thời sự. Chính trị bậc cao đến thế cơ mà. Nói vậy có mà cả triệu thằng cùng ăn cắm heo. Lại còn những chân giá trị sâu sắc ngút mắt. Hết thuốc chữa thật à? Bệnh nặng quá. Ai khám? Khám ai? Thế là gì nhỉ? Vỗ vai thằng đồng hành, hắn ngây thơ. Nói thật mà, tính ra thật thật cái con khỉ, mày đừng có giả vờ. Trên đời này, mày biết dốc chả có cái cốc khô gì là thật. Thật với mày, nhưng không phải là thật với tao. Cũng có nhẽ, thì không tính nữa. Coi như nói chơi cho vui. Chơi, thôi đi cha nội. Chơi đi chỗ khác mà chơi cho tao làm việc. Bàn công chuyện, tính hợp đồng mà mày bảo chơi, ai vui được? Thế quay lại chủ đề chính nhá. Thôi 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 con xin bố. Nói suốt 2 tiếng đồng hồ liền, giờ lại quay về chủ đề chính. Bố ơi, con không muốn trở lại thời kỳ đồ đá. Dừng đã, pause, mà stop hẳn luôn đi cho tao nhờ. Mệt óc với mày quá. Tính toán kiểu mày, điên sớm, điên thật, mà tao điên. Thằng đồng hành trợn mắt. Tao điên hay mày khùng? Hắn cười khẩn khực, cười phát buồn nấc cả lên. Cười chảy ra 2 giọt nước mắt to tướng, quệt tay áo lên, lau một nhát. Cuộc đời lại trong veo. Bố thằng đồng hành chắc có họ với ông hai dở người 40 năm nay ngồi mơ mộng, đầu trần áo rách, cạnh chiếc xe rác chất cao ngất ngường, ngã tư xa lộ nắng chênh nắng trang, phồng mồm thổi những chùm bong bóng xà phòng đủ màu bay tung tóe vào dòng người lại qua. Thổi xong, rồi cười cười, ngây ngất. Đẹp không? Đẹp hay không, cần gì hỏi. Đẹp mà, nắng đẹp, gió đẹp, bóng đẹp. Đẹp không cần lý do, mà đã viện dẫn. Phân tích thì chẳng còn đẹp nữa. Thằng đồng hành ngày nào đi qua ngã tư cũng cười đáp lễ ông hai, đối thoại vớ vẩn, ngụy ngôn, không đúng, đúng không? Nghĩ thế chứ hắn không đồng tình, cũng chẳng phản đối bao giờ. Có lúc lên cơn điên thì chuyện bé cũng xé ra to, quặc lại nhau chan chát, xong lại cười xòa. Chẳng lẽ lại tẩn nhau? Ống chân cùi trỏ nào có hay ho gì? Dân trí thức chẳng ai lại sự vậy. Ok. Mọi thứ đều sẽ qua. Hắn thích học. Hắn cần học. Học nữa. Học mãi. Hắn đồng ý. Hoàn toàn mãn nguyện. Sẵn sàng học. Đến khi chết. Cuộc đời là trường học lớn. Có học thêm vài bài học vĩ đại. Cũng chẳng nhằm nhò gì. Nên chẳng mất thời gian. Mất công mất sức quan tâm những bài học nhỏ. Chính vì thế. Hắn luôn tiết kiệm được thời gian. Hắn sống một ngày. Bằng người khác sống 7 ngày. Hắn lao tới phía trước với một tốc độ kinh người, thành đạt, thành danh, thành anh hùng, thành gương sáng, thành người bảo trợ, kẻ hảo tâm, người truyền giáo. Như ngôn ngữ thằng đồng hành vẫn nói, thì đơn giản là, thôi, lạy mày cả nón, đừng thắp hương nghi ngút lên đồng bắt bóng nữa cho tao nhờ. Hắn rít chầm chạp một hơi hết sạch điếu thuốc, nhìn chầm chầm vào cái đồng hồ điện tử. 7 giây. Vị khói nồng nặc tràn vào mũi, vào họng. Cắn rứt vị giác, cào cấu xúc giác. Sao mà ngon đến thế, không thể tả nổi cái cảm xúc đó. Biết là nghiện cái gì thì khổ cái đó, nhưng hắn nghiện đủ thứ, nghiện thuốc, nghiện trà, nghiện cà phê, nghiện nước có ga, đồ uống có cồn, nghiện bia, nghiện rượu, nghiện đồ nhắm ngon, nghiện quần áo đẹp, nghiện đăng đàn diễn thuyết, xưng danh, trả lời phỏng vấn truyền hình, nghiện đi cùng gái xinh, nói chuyện với gái thông minh, làm tình với gái đĩ. Khổ nhất là biết hắn nghiện chính mình, tôn thờ mình. Như một ngôi đền thiêng, cho dù thiên hạ cúi lại hay vạch quần đái vào chân tường, cũng chẳng có ai chạm được vào bên trong hắn. Đừng nói là mấy lời huỵnh toẹt của thằng đồng hành. Thằng đồng hành thích lý luận, nói nhiều y như hắn. Cãi nhau lắm chỉ tổ mệt người. Có thắng nó cũng chả tăng lên tí vị thế nào, chả mang lại tiền bạc lợi lộc gì. Thì cứ mặc kệ đời nó và vẫn cần nhau, như cái phải ở trong nước, chim phải bay trên trời, vậy thôi. Thỏa hiệp, hai bên cùng thắng, dại gì không sóng đôi. Cho dù là cám hấp trên vung cả đấy, vẫn cứ thế mà bàn, mà ký, mà tiến hành, giao dịch, trao đổi, thúc đẩy, hoàn tất. Mỗi ngày, chữ ký sắp hàng ra hai bên, xong nhé, đóng dấu tròn, khép lại một trang. Sẽ mở ra trang mới, chạy trên những đường tròn, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Mù à! Hắn giật nảy người, bừng tỉnh, mất sạch cả vị tê tê lê phê ngọt ngào đến thèm khát nơi đầu lưỡi. Thằng đồng hành đỏ mặt tía tai quắt văng nước bọt vào mặt cô thư ký chân dài. Mù hả? Ăn cắm heo hả? Dạ, em sáng mà. Cô thư ký cười nhọn nhoẹn, ngây thơ. Mù như em có mà cả nước mù hết. Ấn ngược dấu lên chữ ký của người ta thế là sao? Dạ, sorry anh, thì anh ký cái khác em ấn lại ạ. 2013. Mùa bệnh tật. Anh chỉ muốn gục xuống, ngã lăn ra và cứ thế nằm yên dưới những gót giày. Xung quanh anh hếch lên những chiếc giày da sáng bóng, lạnh lẽo, quyền lực. Một cô váy rất ngắn để lộ nguyên cặp chân trần rất dài. Chiếc mũi giày trắng xinh như một thứ đồ chơi đung đưa, giọng truyền cảm ngọt như mía lùi cũng đong đưa. Dường như du ngủ, dường như bỏ bủa mê thuốc lú. Chưa khi nào anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Trong phòng đợi giữa chuyến bay đêm, không khí điều hòa lạnh như đóng băng, anh gục xuống chiếc ghế dài, ngất đi giữa lao sao rì rầm kín mít, chen chúc những người là người. Giật mình tỉnh dậy vì tiếng loa thông báo cửa khởi hành đã mở. Anh rệu rã bước lên phía hàng người vô cảm, mệt mỏi, tay xách nách mang. 3 giờ sáng, trên bầu trời trong veo lộng lẫy, vầng trăng nặng trĩu vằng vặc sáng, đã đi quá nửa cung đường, ngả hẳn sang phía tây. 40 tuổi, đã là phía tây chưa? Anh không thể nào trả lời câu hỏi đó. Anh không hiểu nổi quỹ thời gian đã tiêu tán đi đâu, chạy vào những ngả nào mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 40 năm. Mỗi đầu năm, làm kế hoạch cho một năm mới, anh cũng thường điểm lại đời mình, lên kế hoạch chu đáo cho từng giai đoạn. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nhưng cứ đến mỗi cuối năm, phải ngồi lại đọc và xem xét báo cáo cho cả công ty, anh lại thấy đau khổ. Đã bao giờ anh tự viết báo cáo lại đời mình chưa, sau tất cả những kế hoạch chu đáo? Cũng có, nhưng thường là không viết, mà điểm lại theo cách xuê xoa, lớt phớt, chủ yếu là nghĩ đến thành công. Mọi thất bại nhanh chóng bị bỏ quên trong một căn phòng khóa kín. Anh chủ động ném chìa khóa đi rồi, hồn nhiên sống, học hành, làm việc, hồn nhiên yêu đương và lấy vợ, sinh con, nuôi nấng, chăm bẵm, tính toán chuyện học hành và cả tương lai của các con nữa. 40 tuổi, mỗi thứ có một ít. Gia sản có, công ty có, vợ con có, bồ bịch cũng có, cái gì cũng có, nhưng rút cuộc tất cả mọi thứ dường như vẫn là vô nghĩa. Anh không sao biết rõ mình là ai. Thật ra anh mong muốn gì? Đến trong đời này là để làm gì? Lạ lùng thật. Hay là tại cái xứ nhiệt đới nóng ẩm mà anh sống đã làm anh phát điên? Điên thì chưa, nhưng mà anh mắc bệnh đấy. Bệnh gì, thưa thầy? Nhiều bệnh lắm. Ông thầy gầy gò, quắc thước, búi tóc chữ nặng sau gáy, ấn mạnh thêm một chút ngón trỏ vào ngón giữa lên mạch của anh, nghiêng đầu lắng nghe tiếng dòng chảy rì rào trong cái cơ thể cao lớn, chậm rãi trả lời. Tâm không yên, viêm gan rồi, phổi ruỗng, thận suy. Tóm lại là nội tạng của cậu chả còn gì. Ôi, nói vậy sao được? Thầy thấy rồi đấy. Con ăn to nói lớn, thành đạt, mạnh khỏe. Con chỉ nghĩ có khi còn mắc bệnh trong tâm tưởng. Bệnh tưởng? Thầy khẽ cười. Thì cũng đúng, không những bệnh tưởng mà bệnh rất nặng. Cái đó là tâm, đã bảo tâm không yên rồi mà. Cơ thể cậu như một cái cây, có rễ, có thân, có cành, có lá. Tâm là gốc rễ của cái cây đó, còn thân, cành, lá của nó. Tôi chỉ nói đơn giản thế này để cậu hiểu được và hãy nhớ cho. Đó chính là các bộ phận còn lại của cơ thể. Nội tạng của cậu chẳng còn gì đâu nhé. Liệu mà chữa đi, kẻo sớm phải hối tiếc đó. Con mới vừa đi khám sức khỏe tổng thể hồi cuối năm, năm nào cũng đi, mà chả có kết quả gì bất thường đâu. Chờ đến lúc có kết quả bất thường từ bệnh viện, thì nói người nhà chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa. Thầy điềm tĩnh nhấn mạnh. Anh dùng mình vì những lời lạnh lùng được nói nhẹ như gió thoảng bên tai. Cúi thật thấp, đa tạ thầy. Anh chui ra khỏi căn nhà mái chảy, nồng nồng mùi trầm, đung đưa văng vẳng tiếng mõ lóc góc đệm cho những bài tụng kinh dài lê thê. Bắt gặp một làn gió xuân lành lạnh lướt qua, làm run rẩy chùm hoa ban tím ngắt. Tơi tả những cánh mỏng manh, rụng xuống, dính lép nhép dưới mưa xuân, ướt mấy bậc tam cấp. Anh hắt xì, dùng mình thêm lần nữa. Có vẻ anh chưa quen được với tiết trời mùa xuân ẩm thấp của phía Bắc. Cho dù cái thành phố nóng nực phía Nam, nơi anh đang sống, rất dễ làm anh phát điên và nhiều lần khiến anh phải chạy trốn. Mà thật ra, trốn cái gì, anh cũng không biết rõ. Ở nơi đó, công việc của anh rất tốt, kinh doanh phát đạt, bạn bè nhiều, vợ con ổn định, bộ bịch loanh quanh kín kín hở hở cũng có dăm ba cô. Lắm lúc hẹn hò gặp gỡ xong, cũng thấy hay ho, thấy mơ mộng, thấy thỏa mãn. Thế mà vẫn không chịu nổi, vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, đã lấn át hết tất cả. Khiến anh phải dùng mình kinh sợ, phải đi trốn. Vặn vòi hoa sen cho nước xối xả ở mức mạnh nhất. Anh cúi mặt để dòng nước chảy tràn khắp đầu, tóc, cổ, vai và lưng. Không dùng bồn tắm, ướt và lạnh thấm đẫm khắp cơ thể. Anh mới từ từ cởi quần áo ném qua một bên, chĩa vòi nước xả thẳng vào người trước khi nước ấm lên. Bỗng dùng mình, không biết có phải vì tiết trời mùa xuân phía Bắc hay vì ngấm lạnh đột ngột. Anh hắt xì lần nữa, thoáng nhớ lùng bùng bên tai lời thầy nói. Tắm gội xả xã và ngồi lì cả ngày trong phòng điều hòa. Chỉ cần hai cái đó cũng đủ giết chết cậu. Cứ liệu đấy, tôi không nói quá đâu. Vội vàng quấn tấm khăn trắng to tướng quanh mình, anh bước ra khỏi phòng tắm, lập cập tìm đồ sạch trong chiếc vali mở toang vung vãi đồ đạc. Không phải sợ hãi, nhưng không lý giải nổi cảm giác lúc đó. 40 tuổi, tứ thập nhi bất hoặc. Nhưng anh chưa khi nào thôi nghi ngờ, chưa khi nào hết tự vấn, và có quá nhiều thứ khiến anh không thể nào lý giải nổi. Ví dụ như một chuyện nhỏ là giữa đám gái bán bia phơi đùi, phơi rốn, phơi những trái bưởi tưng tưng đi lại, nhe nhợt mời chào. Em là chuyên gia thổi kèn, lại có thể tồn tại một cô tóc dài, mềm như những sợi rong biển, chỉ cười nhọn nhẹn cả buổi. Tiệc tùng với đối tác, thích cô nào được quyền chọn. Anh chị cô, bảo ngồi cạnh mình. Cô rót, gấp, nhưng từ tốn, không ép, không cố. Anh mời thì cô uống, nhưng chị uống. Không ăn gì. Anh hỏi, em mới vào nghề à? Dạ không, em làm được 5 năm rồi. Em bao nhiêu tuổi? 20. Tối đó, anh mang cô đi luôn. Cô nói, dạ được, nhưng anh phải báo với bà chủ. Về khách sạn, cô cởi hết quần áo treo lên cẩn thận, tắm gội cẩn thận, quấn tấm khăn quanh mình cũng rất cẩn thận, rồi dịu dàng dỗ anh vào tắm. Cô vặn nước tràn đầy bồn, bóc xà phòng thơm, bóc dầu gội, kỳ cọ cho anh như chăm bẵm một đứa trẻ. Trên giường, cô tự bỏ tấm khăn, để lộ một cơ thể nhỏ nhắn trắng bóc. Cơ thể không nói dối, nhìn độ cong của vách lưng, anh biết đúng là một tấm thân 20. Cô bắt đầu với việc ve vuốt từ chỗ túm lông nơi ngực anh, lướt nhẹ đôi tay mềm mại xuống phía dưới. Bỗng nhiên, anh rùng mình, hắt xì lần nữa. Không phải bị cảm, anh vẫn thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, trừ cảm giác lạnh ngắt lan tỏa đến từng đầu ngón chân một cách cực kỳ xâm chiếm, lấn át. Phía dưới của anh ỉu xìu, không sao có thể cương cứng lên được. Không phải ốm, cũng không phải không ham muốn. Anh nắm nhẹ để biết chắc chắn một điều, bàn tay cô không nói dối, nó mềm mại và rất ấm, đúng là đôi tay 20. Hồi anh còn 20, anh từng có cảm giác nắm tay bạn gái một cách chân thành và âu yếm nhất, run rẩy, xúc cảm, tận hưởng từng giây. Mặc dù hồi đó, anh không hề biết những phút giây như thế đâu có nhiều. 40 tuổi, đâu đã muộn, cũng chẳng chậm, chẳng lỡ, chẳng tiếc nuối gì. Nhưng sao anh vẫn không hiểu? Anh nhìn vào mắt cô, khi cô ngước lên, đôi mắt không nói dối. Trong veo, rất lạ, thực sự, tuổi 20. Vội vã chia tay cô lúc nửa đêm, anh chẳng thể ở lại cái thành phố mùa xuân tràn ngập sắc hoa trên mọi ngóc ngách phố phường này nữa. Trích Cao sau 5 phút thu dọn đồ dùng, anh gọi taxi ra sân bay. Đến 5 giờ, khi tiếp viên thông báo chuẩn bị hạ cánh, thì mặt trăng gần như biến mất trong đường chân trời phía tây hồng rực, chói chang hình ảnh phản chiếu của những tia nắng bình minh quá mạnh từ phía đông. Trở về cũng là một cuộc chạy trốn. Chạy trốn điều gì? Chính anh cũng không biết. Không có bất cứ câu hỏi nào được trả lời khi anh đã cố gắng đối diện với chính mình. 2013. Tu trợ. Càng ngày thì càng thấy mình khó hiểu. Lẽ ra sau khi học nhiều, đọc nhiều, đi nhiều, gặp nhiều, trải nhiều, ngấm nhiều, thì phải càng tự tin hơn vào những gì mình biết, mình thấy. Nhưng hóa ra, càng lúc thì càng hiểu điều duy nhất có thể hiểu được là con người ta chẳng hiểu gì. Thì không biết mình có mắc căn bệnh làm cho mọi thứ phức tạp lên không? Sao bỗng dưng thì chỉ muốn được lên chùa, đi tu, ăn chay niệm Phật? Bỗng dưng thì thấy sợ ăn thịt một cách không thể lý giải, cứ nhìn thấy thịt là thi buồn nôn. Đặc biệt là những món còn tươi rói màu máu như bò beefsteak. Nó làm dịch vị trong dạ dày thi cứ ộc lên cuống họng và cay sộc nơi đầu mũi, muốn ói hết mật xanh mật vàng trong bụng ra ngoài. Món rau đối với thi trở nên khá ổn. Thi hài lòng mãn nguyện mỗi buổi trưa chỉ ăn nhẹ bằng một đĩa rau củ luộc hoặc rau xào dầu đơn giản. Thì bỗng dưng cũng thấy chán và muốn quăng hết tất cả những thứ tiện nghi vật chất quanh mình, tắt hết cả iPhone, iPad, laptop, cũng ít khi sợ đến, không check email, ít đọc tin tức trên báo, không lướt mạng. TV nhà Ti đã tắt im ỉm cả năm trời không bật. Có một hôm Thi bật lên, chắc vì ẩm quá, đầu dây điện chập luôn, bốc khói nghi ngút và TV tắt phụt. Thì mặc kệ, không gọi thợ đến chữa, Thi chẳng có nhu cầu xem những thứ đang làm nhảm suốt ngày trên truyền hình. Điều hòa trong phòng khách và phòng ngủ cũng đã cả năm không được bật lần nào. Thì chỉ có nhu cầu hé cửa để gió khẽ lùa vào và đôi khi bật chiếc quạt máy nho nhỏ vẫn để ở cạnh giường mà hồi trước đã sắm dự phòng. Hễ cứ bật điều hòa là Thi thấy lạnh toát cả người, run rẩy, sợ hãi, không thể nào chịu đựng nổi. Tủ giày hàng trăm đôi không còn đụng đến. Tủ áo hàng trăm bộ trước đây được thiết kế kỹ lưỡng cho từng dịp xuất hiện trước công chúng, nay cũng nằm im lìm trong góc. Thi thở ơ chẳng còn nhìn vào bộ sưu tập nước hoa, thắt lưng, ví, vòng nhẫn trang sức, phụ kiện các loại, chứ đừng nói là mang ra dùng. Chuyện làm ăn công việc thực sự bị Thi bỏ lơ. Thi không muốn đến công ty đã đành, mà báo cáo chất chồng lên hàng đống cũng không muốn đọc. Kế toán réo rắt, các phòng ban kêu la, đối tác mời gọi, thúc giục, Thi càng không muốn hồi đáp bất cứ ai. Người giúp việc đã gắn bó với Thi suốt 15 năm đã được cho nghỉ. Chị nông dân lực điền khỏe mạnh, chân chất, thật thà, không có gia đình nên chẳng vướng bận gì. Khi cho nghỉ, Thi phải suy nghĩ mất một năm mới dám quyết định. Thi biết chẳng tìm đâu ra người quý như thế để có thể dung dưỡng trong nhà. Trong lúc mà cả xã hội đang loạn lên vì bị ô xin quát mắng, chửi rủa, dối trá, ăn cắp đồ đạc, bắt con trẻ đòi tiền chuộc, thậm chí tiếp tay cho kẻ cướp giết chủ nhà đoạt tài sản. Nhưng cuối cùng, Thi vẫn không thể thắng được ý nghĩ không cần sự có mặt của chị giúp việc tốt tính bên cạnh mình. Thi thấy vướng víu, không còn thoải mái nữa, Thi cần được ở một mình. Vậy thôi. Thi nói với chị giúp việc rằng, dạo này Thi hết tiền rồi, công việc làm ăn khó quá, nên không trả nổi lương cho chị nữa. Chị giúp việc thật thà, thương cảm lắm. Trước khi về quê còn nói với Thi, nếu khi nào ốm đau cứ gọi nhé, tôi sẽ lên với cô, đừng ngại, chuyện tiền nong không còn quan trọng đâu. Dù sao, tôi đã ở với cô 15 năm rồi. Tôi không có gia đình, 15 năm tiền lương đó vẫn giữ nguyên, đó là số tiền dưỡng già an toàn cho tôi rồi. Nhu cầu ở quê thấp lắm, chả cần gì nhiều, số tiền đó chỉ để phòng lúc có bệnh thôi. Thậm chí, Thi giật mình thấy chị giúp việc chân thành cầu khẩn. Nếu quá cần thiết cho công việc trong lúc này, tôi cho cô vay tạm số tiền đó nhé. Thi xấu hổ cảm ơn, rồi dặn dò chị giúp việc cứ về quê an dưỡng. Nhớ giấu kỹ số tiền tiết kiệm 15 năm, đừng hở ra cho người khác biết, lại vay, xin, chiếm đoạt mất thì khổ. tốt nhất là cứ gửi vào ngân hàng nhé. Khi nào cần, sẽ gọi chị ngay. Chị giúp việc đi rồi, thì cũng ngơ ngẩn mất một tuần, nhưng không thể nào nhấc điện thoại lên gọi chị trở lại, thì vẫn không thắng được ý nghĩ cần ở lại một mình. Thì chỉ xuất hiện mỗi khi có người bấm chuông tới thu tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền bảo vệ. Hễ có việc phải đi ra khỏi nhà, bỗng dưng Thi thấy ngại ngần kinh khủng. Thi chẳng còn biết phải mặc gì cho đúng, phải đi xe riêng hay đi taxi, có nên gặp gỡ nhân vật này hay không, hoặc có thật sự cần phải xúc tiến hợp đồng đang dang dở với đối tác. Loanh quanh một hồi, lại quyết định từ chối không đi. Thi không biết mình thật sự muốn gì nữa, ở mọi việc và trong mọi lúc. Liệu lên chùa, ăn chay, niệm Phật đối với Thi có thật là giải thoát? Thi đã tìm hiểu nhiều ngôi chùa từ rất lâu, đặc biệt lưu ý những vùng còn hoang sơ, vắng vẻ, ít cư dân. Thi biết nhiều vị đại đức, quen nhiều sư thầy, ni cô, chú tiểu và cũng đã thử hình dung nhiều lần về đời sống của mình sau khi xuống tóc. Nghĩ đi rồi nghĩ lại rồi lại nghĩ đi, lòng vòng loanh quanh một hồi rồi không còn biết đâu là đường quanh, chỗ nào đâm quàng vào bụi rậm nữa. Thuở bé, Thi được bà nội dạy dỗ. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Nội giảng dài cho Thi rằng tu tại gia mới là đức độ cao nhất. Tu chợ cũng được, cuộc đời vốn dĩ là cái chợ mà, nên nói thế cũng được hiểu là ở chỗ nào cũng vẫn phải giữ đường tu. Còn thì lên chùa không khó đâu, đến lúc đã lên chùa thì tức là chạy trốn thế giới bình thường rồi. Ăn chay sạch bụng, ở chùa tĩnh tâm, chỉ có học kinh với đọc sách thì tất nhiên là tu được rồi. Chứ ở cái chợ đời kia kìa, giữa đủ thứ cám dỗ ấy, tu được mới khó. Từ lâu, Thi vẫn biết rằng Thi không lập gia đình tức là chưa đạt đức độ tu tại gia. Thi đi nhiều, gặp nhiều, quen nhiều, yêu nhiều, thử cũng nhiều cách, nhiều kiểu, nhiều trường hợp mà vẫn không dám lập gia đình. Hồi còn sinh viên, Thi yêu toàn những thủ khoa quấn quýt với nhau thế, nhưng một thời gian sau lại chán vì giống nhau quá chăng. Lúc thành danh rồi, Thi chợt thấy trên mái tóc có lẫn một hai sợi bạc, vội vàng nhổ đi, bàng hoàng nhận ra đàn ông tử tế có lứa có thì chẳng khác gì đàn bà. Chẳng đàn ông nào ngồi đợi để gặp người phụ nữ đích thực của đời mình đến khi trên đầu đã có hai thứ tóc. Mà làm lại từ sự đổ vỡ của người khác thì Thi ngại ngần lắm, ngại cả thẩm định lẫn xúc tiến. Tình nhân của Thi lúc đó có người là bộ trưởng, có người là bí thư tỉnh ủy, là viện trưởng viện kiểm sát, là giảng viên các học viện nổi tiếng, là giám đốc đài truyền hình, tổng giám đốc các công ty cỡ bự. Nhưng với ai, Thi cũng nhanh chóng chán họ. Tất nhiên, họ chỉ là tình nhân mà thôi, không ai đợi Thi đến lúc đó để mới bắt đầu yêu. Và Thi cũng không hề muốn gắn bó cả đời với một ai trong số họ. Thi sợ sự gắn bó đó hơn nhiều so với nỗi sợ một mình. Vậy nên cho dù học hành đỗ đạt, thành danh, mở công ty to, ký hợp đồng lớn, Thi biết mình vẫn chỉ là đang tu giữa chợ mà thôi. Bây giờ Thi chán tất cả mọi thứ rồi. Cái chợ này tụ tập quá nhiều kẻ cắp, buôn gian bán lận thượng vàng hạ cám đủ thứ trên đời. Thậm chí, quá nhiều kẻ trá hình đeo mặt nạ để cho vay nặng lãi tình thương, bán tấm lòng từ thiện. Thì lên chùa cũng được, đâu có gì cản trở Thi. Nhưng nghĩ đi thì thế, nghĩ lại thì không lẽ Thi thụt lùi. Không lên được đức độ cao hơn, lại còn tụt hạng xuống mức thấp hơn. Liệu lên chùa, ăn chay, niệm Phật đối với Thi có thật là giải thoát? Lại quay trở lại câu hỏi cũ, Thi không tự trả lời được, không dám hỏi thầy, mà cũng không muốn tâm sự với bất kỳ ai. Thi không hiểu sao cuối cùng chỉ còn mỗi suy nghĩ này là hiện diện trong đầu óc mình, và nó làm cho Thi mất ăn, mất ngủ, gầy gò sơ xác, tiều tụy dần. 36 ngày liền, Thi chỉ nghĩ được mỗi một ý nghĩ đó. Cầm cuốn sách nào lên cũng bỏ xuống, mở bản nhạc nào ra cũng lại tắt đi, kể cả khi đó là những bản nhạc thiền mà bình thường Thi thích nhất và đã kỳ công sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới. thì không còn được bình an, cho dù đã cố gắng hết sức để có thể thiền định. Thỉnh thoảng thì bất chợt nhìn thấy những linh ảnh hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Thi không hề nhắm mắt mà mở to chân trối nhìn thẳng vào linh ảnh. Một nguồn sáng vô biên rực rỡ nhưng không chói lòa, từ đó tỏa ra sự dịu dàng quá đỗi. Lẫn trong luồng sáng nổi bật lên những biểu tự rất đẹp, nhưng Thi không đọc được. Nhìn rõ mà Thi vẫn nghi ngờ. Hay là Thi đang bị ảo giác trở về? Bởi vì thật ra dù đã được gặp gỡ và giác ngộ nhiều lần, nhưng những gì mà Thi có thể học được dường như quá ít, và thầy vẫn chưa điểm đạo truyền pháp, chứng nghiệm tâm linh cho Thi. Làm sao Thi có thể cảm nhận được những nguồn lực thần bí uyên nguyên cao quý? Thi hoàn toàn biết rõ, mình mới chỉ đang tu trợ mà thôi. Ngày thứ 36, có tiếng bấm chuông cửa khá rụt rè. Thi cũng lưỡng lự, không muốn ra mở. Hay là cứ coi như mình đi vắng. Nhưng rồi chuông reo liên tục. Sau hồi chuông thứ 13, đầy thúc giục, lo lắng, gấp gáp, Thi đành mở cửa. Gương mặt hoảng hốt của chị giúp việc ló ra ngoài cửa, khiến Thi cảm động cười xòa. Chị vào đi, sao đi đâu lại lên thành phố thế này? Chẳng đi đâu cả, đi tìm cô đấy thôi. Sao lại đi tìm em? Thì tôi về quê, thích nhớ cô quá, lo cho cô, sợ không có ai chăm sóc, nhớ cô ốm thì sao? Gọi cho cô nhiều lắm, mà gọi chỗ nào cũng không được. Hồi trước, kể cả cô đi nước ngoài cũng vẫn nhận điện của tôi mà. Thế chắc là có bệnh rồi, tôi sợ lắm, có khi bệnh liệt giường ấy chứ. Thế nên tôi phải ra. Ôi, chị lo xa quá, em bình thường mà. Thi chống chế. Bình thường đâu mà bình thường. Chị giúp việc soi một vòng quanh nhà và chằm chằm nhìn Thi kỹ lưỡng. Nhà cửa thì bẩn thỉu, lộn xộn hết cả lên. Cô thì gầy như thế này, xanh quá đi, biết ngay mà. Thôi, chị đứng lên xăm xắn ra lệnh. Cô không được phép tự đại ải mình như thế nữa nhé. Tôi bắt đầu đi dọn nhà đây và sẽ nấu ngay cho cô một bữa trưa tử tế. Tôi có mang theo rau ở dưới quê lên đây này, rau xanh của nhà người quen trồng hẳn hoi để phục vụ riêng cho nhà đấy. Không sợ bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu với lại thuốc tăng trưởng đâu. 2013.
Đợi trăm năm.
Thiếu phụ đứng tựa cửa, gương mặt thanh thoát, trắng trèo, trẻ hơn tuổi thật. Hai gò má hồng, vai thon, lưng thắt đáy. Đôi tay có những ngón dài nuột nà cầm khẽ vạt áo, không vân vi. Nàng đợi, lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu lâu. Chiếc nụ sen cạn sắp nở, chúm chím hồng rực như một đốm lửa nhỏ xíu trong đêm đen. Cháy sáng, rực rỡ, mẫn cảm, như một ánh mắt đã gieo lại trên trần thế, níu kéo nàng đứng lại nơi bậc cửa. Tựa lưng vào bức tường đá trắng tinh khôi. Nghe những cơn gió nhẹ hân bấc quét qua trên má, như một cử chỉ thành kính, tràn đầy yêu dấu từng để lại cõi hiện hữu. Phải là gió hay là mây, hay là không? Từ trên cao chót vót, giữa muôn trùng mây trắng nhìn ra phía xa xăm, dưới kia là lấp lánh muôn hồng ngàn tía, bảng màu pha rất khéo, đan cày giữa sắc vô ưu với đắng chát, vị tinh khôi với mặt mòi. Mùi giả vờ ngây ngô với cố tình lươn lẹo, niệm tham lam và trả giá, tâm si mê và hệ lụy. Nàng đợi, tựa lưng vào thời gian. Lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu năm. Nếu thời gian là một đường tròn, đã có lúc nàng từng đợi như vậy. Năm đó, thiếu phụ còn giữa tuổi hoa niên, nàng tinh khôi, tròn trịa như trăng. 16, những đêm rằm, cả thành phố nơi nàng ở thường tắt hết điện, chỉ thắp đèn lồng. Phố xá lung linh huyền ảo như trong mơ. Nàng mặc áo dài trắng, cầm trên tay chiếc đèn lồng đỏ, chậm chậm đi dọc theo con phố. Đi hết 3.000 mét trên con đường quanh co chính giữa thành phố, đến bờ sông Hoài lấp lánh hàng ngàn ngọn đèn lồng như sao xa. Nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng bên cạnh, nàng quỳ xuống trên cỏ ướt, chắp tay cầu nguyện. Đọc 1001 câu kinh, cầu cho thời gian chậm lại, vì thời gian đi nhanh lắm. Xa xa rải rác dọc theo bãi cỏ, các thiếu nữ khác cũng quỳ gối cầu nguyện như nàng. Trước mặt họ là dòng sông Hoài lấp lánh đen như đồng đặc. thỉnh thoảng đây đó phất phơ vung lên những ánh vàng. Nghi lễ bắt buộc trong đêm rằm, tất cả các thiếu nữ 16 tuổi phải hành lễ, thật chậm, thật thành kính. Một mình, không có người thân đi cùng, quỳ trên cỏ ướt, đọc hết 1001 câu kinh, cầu nguyện cho đến nửa đêm. Cầu cho thời gian trở lại, vì thời gian chỉ có chiều đi. Một bụi sen cạn ngay bên cạnh Dung Dinh khẽ chạm lá vào đầu gối trinh tiết của nàng. Nàng rùng mình, quay sang, bắt gặp nụ hoa sắp nở, chúng chím hồng rực lên như một đốm lửa cháy sáng rực rỡ, cùng chiếc đèn lồng màu đỏ. Nàng mơ hồ mỉm cười. Thiếu nữ rất yêu nơi mình sinh ra. Cho dù cái thành phố bé tí này chỉ gồm có một con đường khấp khểnh ngoằn ngoèo 3.000 mét, với mấy trăm ngôi nhà cổ chạy dọc hai bên, nhiều nhà sắp đổ sập xuống vì cõng nhiều trăm năm thời gian trên lưng. Thiếu nữ yêu những ngọn đèn lồng đêm rằm, yêu buổi cầu nguyện đêm rằm, yêu các cô bạn tuổi 16 cùng quỳ trên bãi cỏ sông Hoài đêm rằm. Thiếu nữ yêu. Từ bao giờ? Lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu thế kỷ hay là thiên niên kỷ. Người đó lẽ ra không được phép lại gần trong khi nàng đang hành lễ. Tất cả các thiếu nữ 16 trong đêm rằm phải ở một mình, quỳ và cầu nguyện. Thế nhưng, chàng tự đốt mình y như một ngọn lửa, rừng rực cháy suốt đêm ngày, thi thoảng lại bùng lên bởi gió bão bốn bề gào thét. Chàng đã lẩn mình vào đêm, lướt tới bên nàng với những bước chân của một con hổ vồ mồi. Sững lại sau lưng nàng đang bất động cầu nguyện, chàng bỗng dưng bối rối, không biết phải làm gì. Liệu có thể vượt qua 1001 năm quy ước, cấm đoán và định kiến để làm điều mình muốn? Liệu nàng sẽ chấp nhận hay phản kháng? Liệu sự trừng trị sẽ ghê gớm nhường nào? Thiếu nữ không quay đầu lại, nhưng nàng biết, nàng có con mắt thứ ba ở sau gáy. Phập phồng những nhịp thổn thức, con mắt mở to, nhìn sững vào chàng. Trong trèo, tinh khiết, chưa nhuốm 1mg bụi trần. Chàng cố tình chơi với về phía trước, định vuốt nhẹ tóc nàng. Bàn tay không chạm được vào những sợi huyền, nhưng một luồng gió nhẹ vuốt qua đôi má ửng hồng của thiếu nữ. Khoan thai vẫy nhẹ tay trái, luồng hương thơm trinh nữ tỏa ra ngào ngạt, nồng nàn từ mái tóc của nàng. Đấy là dấu hiệu từ chối. Nàng đã hút trọn hình ảnh con hổ bí ẩn vừa lướt tới bên nàng, cất giữ hình ảnh đó thật tận sâu trong đáy con mắt thứ ba. Nàng nhận, nhưng không cho phép chàng được xâm phạm nghi lễ thời gian. Mùi hương mê hoặc khiến chàng đờ đẫn trong một phút. Mọi hình ảnh về nàng biến mất, mọi hình ảnh về chàng cũng biến mất. Gặp nhau một phút trường cửu thiên thu, sau đó là chia tay ngàn năm hay triệu năm, nhiều hơn nữa, bao nhiêu thiên niên kỷ, không ai biết. Chàng đã bước lên những cung đường nào trên vạn dặm thiên hà, nàng nhớ những ngôi nhà cổ trầm tư cõng nhiều trăm năm thời gian trên lưng. Nhớ con phố nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc thành phố nơi nàng cất tiếng khóc đầu tiên. Nhớ bờ sông Hoài lấp lánh tuổi 16, những ngọn đèn lồng đỏ rực rỡ. Nhưng ở trên cao chót vót này, giữa bốn bề mây trắng và không khí rất nhẹ, giữa cây lá xanh ngắt tràn ngập thiền tính, nàng thấy được bình an. Nghe tiếng đời xôn xao phía dưới, ngắm mặt trời mọc cháy sáng rực rỡ mỗi sớm tinh khôi, cảm nhận từng giọt mưa rơi quấn quýt quanh mình và giao hòa với gió. Xuân đến, hạ sang, thu tới và đông qua, không biết bao nhiêu mùa. Nàng chờ đợi, không biết ngày sau, vẫn còn nguyên một ánh mắt cháy sáng trong nụ sen cạn sắp nở, rực rỡ, thiêu đốt. Thời gian có phải là một đường tròn? Điều đó, nàng giờ đã thành một thiếu phụ, vẫn chưa biết. Nhưng thời gian chỉ có chiều đi, như dòng sông chảy mãi về phía vô cùng. Vậy nên thiếu phụ vẫn cầu nguyện, không chỉ đêm trăng rằm mà là mỗi ngày. Xin cho thời gian trở lại. Nàng chờ, không biết là bao nhiêu lâu nữa, nhưng nàng chắc chắn sẽ tới điểm kết, có hậu cho cả hai. 2012. Cocktail cà phê, kem và mặt trời. Thằng cà phê có thói quen nằm ngủ, cứ phải nằm úp mặt xuống gối. Đen nhìn con, lần nào cũng sợ đến nghẹt thở. khẽ khàng bò lại gần thằng bé. Ten cố gắng thử lật nó lại, đặt theo tư thế nằm ngửa. Nhưng hễ vừa lật được nó lại, thằng bé lại thở thật dài một hơi, rồi khó chịu, nhăn nhó, vặn vẹo, tự lật mình úp trở lại. Ten ngồi bó gối, thở dài. Hồi đầu thì Ten sợ đến mức cứ ngồi chồm hổm nhìn con cả đêm. Thỉnh thoảng, cô lại len lén cúi xuống thật gần bên má thằng bé, nín thở để lắng nghe những nhịp phập phồng của nó. Rồi thật nhẹ nhàng, hít hà cái mùi da thịt trẻ con thơm thơm, ngậy ngậy. Sau này, Ten đọc nhiều tài liệu bác sĩ nói, khi trẻ con ngủ tốt nhất là cứ để chúng nằm tự nhiên, trẻ con tự lựa được thế ngủ phù hợp nhất, nên thích ngửa hay nghiêng hoặc úp cũng đều được, không sợ ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Biết thế, nhưng cứ nhìn thằng bé nằm úp mặt xuống gối, tim Ten vẫn như bị ai bóp nghẹt lại, từng nhịp cứ giật lên nhức nhối. Mẹ ơi, con thích cocktail cà phê, kem và mặt trời. Con mô tả kỹ hơn được không? Mẹ làm giỏi mà. Ôi, nhưng món này lạ quá, mẹ chưa được học. Mẹ biết mà. Ten trưng hừng, chẳng biết phải cư xử thế nào với thằng bé. Thế là nó dỗi, quay mặt vào cái tủ sách. Cả buổi tối, nhất định không chịu quay ra nói chuyện với Ten. Dỗ thế nào cũng không chịu, đồ chơi không thích, nhạc không nghe, kể chuyện bằng sách hình cũng từ chối. Đến cả ly sữa cũng nhất định không đụng vào một giọt. Và ngay cả trò chơi yêu thích là tự đánh răng trước khi đi ngủ, cũng không thèm tham gia. Ngủ rồi, mà trên má thằng bé vẫn còn hoen hai ngấn nước mắt. Ten thì ngồi bó gối, hai vầng nước mắt ẩn ẩn cứ ngập đầy dưới mí. Ten đã đặt tên thằng bé là Cà Phê, bởi vì cô nghiện cà phê, mà bắt đầu kể từ ngày biết tin mình có bầu là cô phải nhịn cà phê. Mặc dù sau lúc thử thai, thấy cái tín hiệu màu hồng trên que thử nhảy lên vạch thứ hai, Ten mừng muốn xỉu. Tim cô cứ đập rộn lên như đang nhảy nhót, nhưng kể từ lúc đó, cô biết mình sẽ phải nhịn cà phê. Các bác sĩ và tài liệu, sách vở đều nói rằng cà phê không tốt cho em bé và cho cả người mẹ lúc mang bầu. Suốt trong những tháng ngày mang thai và cả sau khi sinh, lúc đang còn cho con bú, Ten đã không được phép uống cà phê. Mẹ uống thì tức là con cũng uống. Suốt trong một năm rưỡi liền, Ten đã buộc phải nhịn hẳn. Nhiều lúc, cô bứt rứt gần như phát điên. Thế nên, ngày cho thằng bé thôi bú, Ten lập tức ra quán, kêu liền ba ly cà phê trong một buổi sáng. Uống xong đứng dậy đi, hai chân cứ liêu siêu như bị say. Nhưng Ten không say cà phê bao giờ. Ten từng chăm sóc người bị say cà phê nên biết. Hơn nữa, để đề phòng trường hợp có thể say do đã nhịn cà phê quá lâu, sáng hôm đó, Ten đã ăn một tô phở bò thật to để dằn bụng trước. Cứ tưởng không uống lâu thì sẽ quên dần và thôi không thèm vị cà phê nữa. Nhưng hóa ra điều đó là không thể. Cả ngày Ten uống cà phê, sáng cà phê, trưa cà phê, chiều lại cà phê. Đi vào quán, không phải chỉ là những buổi hẹn với khách hay gặp gỡ bạn bè, bất kể là đi đông người hay lúc một mình, Ten chỉ gọi cà phê. Nhiều lần bệnh hẳn rồi, sốt chóng mặt, đi không vững. Thế mà vào quán, gọi ly cam vắt xong, người phục vụ mang ra, chỉ uống hai ba hớp, thấy rùng mình, lợm giọng, Ten lại kêu thêm một ly cà phê. Uống nước cam kèm với cà phê, uống sinh tố kèm với cà phê, uống rượu mà có thêm ly cà phê, Ten cũng thấy thích hơn. Các thành phố và vùng quê mà Ten từng đi qua, nơi nào Ten cũng tìm hiểu văn hóa cà phê của họ. Uống thử ở những quán đông khách nhất, hỏi những địa chỉ cà phê độc đáo nhất, cảm nhận và phân biệt vị cà phê của từng vùng khác nhau. Người Hà Nội thích cà phê đậm đặc nhất, nhưng cà phê Hà Nội hay có mùi khen khét. Đi uống cà phê ở Hà Nội phải đặc biệt chọn chỗ uống, không phải quán nào cũng ngon như quán nào. Cà phê Nha Trang, đậm nhưng không quá gắt mà lại rất đặc biệt bởi mùi của núi hòa trộn thêm hương vị của biển với một chút muối mặn mặn trong ly cà phê. Uống cà phê trên cao nguyên Buôn Mê Thuột là ngon nhất thế giới. Thích nhất là sáng sớm, khi sương núi còn tràn lan trên từng góc phố, mái nhà, Trong cái lạnh tê tê, ngồi thu lu trong một quán nhỏ trên một con phố chênh vênh sườn đồi trao nghiêng tỏa đầy mùi cà phê, hai cánh mũi đen phập phồng đến nghẹn nhịp. Và cho dù là cà phê vỉa hè, giá cực kỳ rẻ, nhưng vị của nó đậm đặc, quyến rũ đến không thể nào quên được và không trộn lẫn vào bất cứ nơi nào. Cà phê Sài Gòn ngon một cách phổ thông, nhưng sau khi ghiền mới đau khổ phát hiện ra người Sài Gòn trộn quá nhiều tạp chất và hương liệu cà phê vào ly, chứ không phải cà phê thuần. Thế mà vẫn không bỏ được thói quen uống cà phê ở mọi nơi, không thể chọn chỗ được. Đèn thích nhất là tự mình pha cà phê, tự mình quyết định sẽ pha phin một phin đầy đến mức nào, bao nhiêu sữa hoặc đường hoặc không đường không sữa. Thậm chí, được tự mình lựa chọn cà phê hạt rồi chờ tại chỗ để người bán hàng rang xay thành cà phê bột trước mắt mình. Ở Sài Gòn thì có một số điểm cà phê như thế. Còn sau khi rời khỏi Sài Gòn, Đen phải nhờ mọi người gửi cho, mỗi lần vài ký lô uống dần. Buổi sáng chủ nhật có thời gian rảnh, Đen dẫn thằng bé ra Secret Garden bên sông. Hai mẹ con ngồi nhẩn nha kêu đồ uống, mẹ đọc sách, con nghe nhạc. Thằng cà phê bật laptop, cắm cái tai nghe vào, ngồi yên lặng một chỗ, nghe nhạc của Tchaikovsky, Beethoven, Bach, Mozart. Nghe chán lại mở nhạc kịch, nó thích nghe The Cat, The Phantom of the Opera. Mấy vở này, bố cà phê download về lưu trong máy cho nó. Khó có thể tưởng tượng một thằng bé 5 tuổi ngồi yên một chỗ và nghe nhạc cổ điển. Thỉnh thoảng, Đen cũng đao thêm các loại nhạc khác cho nó, nhưng cà phê chỉ đồng ý nghe thêm nhạc thiền. Một vài ca khúc lãng mạn cũng hấp dẫn được nó, nhưng nó chỉ nghe thử, ít khi quay trở lại nghe thêm lần nữa. Đen đọc sách, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi một message mới nổi lên trên màn hình iPhone. Đen rời cuốn sách, liếc vào điện thoại, thấy tin nhắn của Harry. Thân mời em tới dự buổi ăn mừng đầy tháng cho con trai anh, được tổ chức vào hồi 19 giờ tối nay, gặp nhau ở phố Kangaroo nhé. Sự hiện diện của em là niềm vinh hạnh của gia đình. À, chúc mừng anh và gia đình, chúc em bé mạnh khỏe, hay ăn, trông lớn, em và cà phê sẽ tới. Đen hồi âm. Harry mới cưới cô vợ trẻ kém anh chẵn 50 tuổi. Thật lạ là ở vào lứa tuổi 70, Harry có được tình yêu của một người vợ trẻ mới vừa đúng 20 tuổi. Trước đó, Harry bệnh nặng lắm, anh không nghĩ mình sẽ qua khỏi. Tình yêu của cô vợ trẻ vượt qua cả quá khứ, bệnh tật và dị nghị của xã hội đã khiến Harry hồi sinh. Chiều 5 giờ ghé nhà nhé. Tiệc chia tay Sarah, không ai được vắng mặt đâu đấy. Lu nhắn, nhất định rồi, ghé để còn chúc Sarah mạnh giỏi chứ. Đen nhắn lại. Lu sinh con sớm, giờ Sarah đã đỗ đại học ở Pháp. Tiệc chia tay xong là bay qua Paris, bắt đầu đời sống du học sinh. Con bé cao ráo, rong ròng, chân dài miên man, tấm lưng thon lằn, đẹp như một con ngựa cái tơ. Lu cũng đẹp, nhưng thấp, đậm, trắng trèo và mũm mĩm. Chồng Lu vừa cao vừa sang, vừa giỏi giang, bặt thiệp, biết ngoại giao, kiếm ra nhiều tiền. Lu cần gì, thích gì, từ cái loại smartphone đến những đời laptop mới nhất, chồng đều mua cho. Lu muốn đi dịch Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, chồng dẫn đi hết. Thế nhưng, hễ chồng đi công tác vắng thì yên cửa yên nhà, cứ về đến nơi, cất câu nói chuyện lên là va nhau chan chát. Chồng nói một, Lu tranh luận lại một. Chồng nói hai, Lu tranh luận lại hai ba. Nhiều lần ức chế, chồng cầm búa ghé tan cả máy tính lẫn tivi. Sáng hôm sau, lại dẫn Lu đi mua cái khác để thay thế. Nhiều lần bảo, thôi, từ nay giờ thỏa thuận nhé, ít nói đi một tí được không, để cho nhà cửa được yên ổn. Thế nhưng không thể nào nói ít đi được. Nhà lúc nào cũng ồn ả như cái chợ vỡ. Trưa nay em và con có rảnh, mình đi ăn được không? Đen lặng người. Anh vẫn thế, ngắn gọn và không một chút hoa mỹ. Không phải Đen không nhớ hôm nay là ngày gì. Đen không bao giờ quên được những khi ngồi cả ngày để nặn ra được vài câu thật sự diễn đạt được ý muốn của Đen khi viết lên quà tặng. Mỗi năm một đau đầu, vì càng ở bên nhau lâu, càng không biết năm nay nên chọn quà gì. cái gì cũng tặng rồi. Những thứ thông thường như áo quần, mũ nón, giày dép, đồng hồ, sách vở, băng đĩa, thậm chí cả đàn guitar, máy nghe nhạc, cũng từng tặng nhau hết cả. Yêu nhau 10 năm, Đen và anh mới quyết định có đám cưới. Cầm thiệp đi mời. Bạn bè hỏi, thế còn chưa chán nhau à? Sao mà vẫn lấy nhau? Ngày hôn lễ, Đen ngồi đợi cứng ngắc trong chiếc áo cô dâu trắng muốt, vòng to rực rỡ. Đã sắp qua giờ đẹp mà không thấy đoàn đón dâu xuất hiện. Trái tim Đen mỗi lúc một loạn nhịp. Cuối cùng, khi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ đẹp để ra khỏi nhà, thì anh hổn hển lao tới. Chiếc xe cô dâu bị sự cố đột ngột, khiến cả đoàn đón dâu phải kêu thợ sửa toát mồ hôi. Mọi thủ tục được tiến hành chỉ trong vài phút. Từ lúc anh đến nhà, tới lúc anh nắm chặt tay Đen, lồng vào những ngón tay gầy chiếc nhẫn đơn sơ mà chính anh và Đen đi chọn, nước mắt Đen cứ chảy ra lã chã. Chẳng nói được câu gì, Đen cắm cúi theo anh bước ra cửa, trong lòng thổn thức nỗi niềm không thể gọi tên, những nhịp tim cứ hụt hẫng chới với. Ở với nhau 5 năm, Đen và anh mới quyết định có con. Người ta thường nói, nếu vợ chồng nào đi qua được 5 năm đầu, thì gần như chắc chắn gia đình đó sẽ tồn tại được. Bởi vì thời gian thích nghi với nhau ban đầu là rất quan trọng. Thêm nữa, sinh ra một đứa con thì cuộc sống sẽ đảo lộn hết cả. Chăm sóc trẻ con vất vả lắm. Cho nên Đen và anh muốn tận hưởng đời sống hôn nhân. Chính vì để khá lâu mới quyết định sinh con, nên khi cái que thử nhảy lên vạch màu hồng thứ hai, Đen mừng muốn xỉu. Đen đã yêu thằng bé bằng một tình yêu thuần khiết, không một chút vướng bận, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thế nhưng, sau khi sinh bé cà phê, dường như chính cái mối liên kết mạnh mẽ nhất ấy cũng lại chính là rào cản lớn nhất, bỗng dưng tạo thành biên giới mềm, rất khó xác định. Và càng lúc càng khiến không khí trong nhà căng như dây đàn. Đen muốn con ăn nhiều một chút. Còn anh nói đâu cần ăn nhiều mà quan trọng nhất là ăn phải ngon miệng. Em không dậy được sớm để cho thằng bé ăn sáng đúng giờ, tạo cho thằng bé một thói quen tốt, cho nên nó cứ uể oải cả ngày. Đen mua cho thằng bé cái áo quần, anh bảo sao mua nhiều quá, phí tiền. Đen ôm nó thật chặt, hôn chùn chụt lên má, nhiều khi bị anh mắng. Em làm thế này hư thằng bé. Đen ngơ ngác khi anh hỏi, em không thấy con mình không bình thường như những đứa trẻ khác à? Đen có thấy gì đâu. Đen nghĩ thằng bé thông minh và nhạy cảm. Cho đến một ngày, đầu Đen vỡ như toác ra vì anh nói thẳng. Anh phải ra đi, anh không thể sống nổi được nữa. Đây không phải là cuộc sống của anh. Đây không phải là cuộc sống của anh. Vậy đây là gì? Đen không hiểu. Không bao giờ có thể hiểu. Đen choáng váng đến mức chỉ muốn thôi không sống nữa. Mà cảm giác đó thực sự lẽ ra đã mất kể từ khi sinh bé cà phê. Bởi một người phụ nữ đã một lần làm mẹ, thì sẽ không bao giờ có quyền chết đi và không tiếp tục lo lắng cho con cái của mình. Đầu tiên, Đen lý giải rằng đó là giai đoạn stress sau sinh, cãi vã và bất đồng là chuyện đương nhiên. Bởi vì cho dù đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng, nhưng sự thay đổi là không thể nào so sánh được. Đen đã không còn là con ngựa cái tơ, hay anh đụng vào là cuồng nhiệt. Đen không biết làm sao để khởi động lại chính mình. Anh phải ra đi, anh không thể sống nổi được nữa, đây không phải là cuộc sống của anh. Lần thứ hai anh nhắc lại chuyện này. Đen khóc vật vã rồi ôm chặt anh vào lòng. Đen không muốn anh rời đi. Không muốn thằng bé không có bố ở bên mình. Năm tiếp theo, Đen và anh quyết định đến sống ở Seoul bởi vì công việc của cả hai. Thằng bé cũng đã 3 tuổi rồi, nhưng va chạm do bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy thằng bé cũng bớt đi nhiều. Trẻ con không bị ảnh hưởng gì về sự thay đổi môi trường, thậm chí còn dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới. Lần đầu tiên tới Seoul, Đen bước ra đến cửa sân bay Incheon đã cảm nhận cái lạnh thấu xương của thời tiết lạnh âm 5 độ. Lướt trên đường phố buổi sớm, nghe gió rít ồ ồ ngoài cửa xe, ngắm những rừng cây trơ trọi cành khô tuyết phủ dày. Đen ngắm những bông tuyết đang bắt ánh nắng buổi sáng, ánh lên lấp lánh như những tia lửa nhỏ nhảy nhót. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nào thì lạnh, nhưng vẫn đẹp. và phải tranh thủ tận hưởng cảm giác ban đầu, ghi nhớ thật sâu về cái đẹp. Bởi vì Đen biết rằng mọi cái đẹp mong manh ấy rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Thật ra Đen còn biết thêm, cái đẹp bất biến, nó vẫn ở đó, nhưng theo thời gian nó sẽ biến mất trong mắt con người. Từ khi phải làm quen với cuộc sống ở nơi mới, mặc dù cả hai cùng ý thức về sự cô đơn của phía bên kia và cùng cố gắng chống chọi với hoàn cảnh cũng như bù đắp cho nhau, nhưng stress không những không giảm mà còn tăng. Thêm một năm nữa thì rơi vào tình trạng nguội lạnh và sự vô cảm tràn ngập trong không khí. Anh phải ra đi, anh không thể sống nổi được nữa. Đây không phải là cuộc sống của anh. Dù đã nghe đến lần thứ ba, đầu Đen cứ vỡ toác ra vì câu nói ấy. Đen ôm chặt lấy anh đến nghẹt thở, cào toạc hết lưng và vai anh. Đen lao vào anh, điên cuồng trong một cuộc làm tình vội vã. Và hoảng sợ cảm nhận được rằng cô chỉ có cảm giác thèm khát thân xác đến thế mỗi khi biết rằng có thể mất nhau. Sau cuộc làm tình rồ dại, Đen và anh thức trắng đêm hôm đó, chậm chậm, cẩn thận, chu đáo, chuẩn bị từng món đồ cho anh. Anh đã thuê một căn phòng khác, cách hai mẹ con chừng 20 phút đi xe điện ngầm. Mỗi tuần, anh lại ghé một lần, không cố định là ngày nào, để tránh tạo thành thói quen cho thằng cà phê. Anh bảo vậy. Và bao giờ anh cũng hỏi trước rất rõ ràng. Anh đến có tiện không? Em có mắc hẹn việc gì khác không? Có ai ở đó cùng em không? Không khi nào anh ở lại, cho dù nhiều lần. Đen run rẩy vì bàn tay anh đọng lại hơi ấm trên cổ Đen. Lúc ra về, còn dừng lại choàng cho Đen tấm khăn mỏng và dặn dò. Giữ ấm đi, em là hay bị viêm họng lắm. Trưa nay em và con có rảnh, mình đi ăn được không? Trên màn hình iPhone, cái message chưa được hồi đáp tự động lặp lại nhắc nhở. Được anh ạ, em và con rảnh. Đen vội vã nhắn tin. Em muốn ăn gì, ở đâu? Anh chọn chỗ nào, em và con sẽ tới. Em chọn đi, anh muốn em chọn. Đen ngồi lặng ngắt. Mấy phút trôi qua. Ai thế hả mẹ? Thằng cà phê hỏi. Bố đấy. Ôi, bố à? Mắt thằng bé sáng lên mừng rỡ. Bố hỏi gì mẹ đấy? Bố hỏi hai mẹ con muốn ăn gì trưa nay? Mẹ ơi, con chỉ muốn cocktail cà phê, kem và mặt trời. Đen choáng váng. Mới tối hôm qua, thằng bé đi ngủ mà vẫn còn vật vã vì giận dỗi. Giờ biết nói sao với nó. Được rồi, để mẹ nói với bố. Con trai chỉ muốn cocktail cà phê, kem và mặt trời. Đen vội vã nhắn tin. Ok, vậy hai mẹ con đến Secret Garden nhé. Là sao? Em và con đang ở Secret Garden đây. Vậy thì cứ ở yên đó, 10 phút nữa anh có mặt. Đen cảm thấy dễ thở hơn một chút. Dù gì thì bố thằng bé cũng sắp đến. Thằng cà phê rất vội cái tai nghe, lao ra phía cửa, nhảy lên ôm lấy cổ bố. Mặc dù bụi tuyết còn vương trên áo anh chưa kịp phủi, và mặc dù đôi má có bộ râu vừa cứng vừa lạnh ngắt, thằng bé cứ dụi mãi vào cằm của bố nó. Đen quay mặt ra phía sông, không muốn nhìn thấy cảnh đó. Sông Hàn cuồn cuộn, con nước lớn màu vàng nhạt phù sa trôi mãi. Bên kia sông, những cánh rừng trơ trọi. Tuyết kiên nhẫn rơi, phủ trắng toát kín mít trên những cành khô. Từ lâu rồi, Đen nhìn thấy cảnh khô, thấy tuyết rơi, thấy nước sông Hàn cứ cuồn cuộn chảy vậy thôi, không thấy đẹp. Em khỏe không? Em bình thường. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn hai mẹ con đã ăn cơm sinh nhật với anh. Chăm thằng bé chắc cũng mệt rồi, để anh gọi đồ ăn trưa nay nhé. Nhưng thằng bé chỉ đòi cocktail cà phê, kem và mặt trời. À, để anh giải thích. Trước khi anh rời đi, có lần anh dẫn nó ra đây, ngồi chính cái bàn này. Hai bố con ăn một bữa trưa rất vui. Món tráng miệng hôm đó, anh gọi cà phê trộn kem. Anh bảo đấy là món cocktail cà phê, kem và mặt trời. Cà phê là con, kem trắng như tuyết ngoài kia đấy. Còn mặt trời là những bông hoa tú cầu đỏ rực trước mặt chúng ta đây này. Mùa này, trời lạnh quá, nhưng mình cứ ăn kem cũng được, không sao hết. Chúng ta sẽ tập quen với cái lạnh từ bên trong ra, để không bao giờ sợ cái lạnh bên ngoài. Nhất là khi, cho dù giữa mùa đông, cây cỏ ngoài kia không thể nào sống được, nhưng thực ra sức sống vẫn luôn có ở bên trong. Đến mùa xuân, tất cả sẽ bừng dậy, sẽ nở hoa. Như bông hoa tú cầu vẫn đang nở trong này, chỉ cần phải biết chăm sóc đúng cách cho nó mà thôi. Đen giữa bàn tay mình khỏi tay anh ấm sực, đẩy cửa bước ra ngoài. Gió từ sông Hàn thổi lên lạnh nhức buốt, xót thẳng vào hai bên tai. Đen đứng không vững trên đôi giày cao gót chênh vênh, vì thế buộc phải đứng lên, tựa vào vách kính của Secret Garden, không thể quay lại, không thể nhúc nhích. Seoul, tháng 1, năm 2014.